Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 25 tháng 12 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự, trình bày thư gửi sinh viên học sinh công giáo nhân dịp đại lễ Giáng sinh 2019 của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mừng lễ Giáng sinh với các em thuộc bệnh xá Santa Marta. Sáng Chủ nhật 22 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ và mừng lễ Giáng sinh với các em bệnh nhân, các phụ huynh và nhân viên bệnh xá nhi đồng Thánh Marta ở nội thành Vatican. Bệnh xá này được Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 thành lập năm 1922 tại nội thành Vatican và ủy thác cho các nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn phụ trách với mục đích chẩn bệnh cho các trẻ em thuộc các gia đình nghèo. Từ gần một thế kỷ nay, bệnh xá này tiếp tục hoạt động và phát triển với sự hỗ trợ của nhiều bác sĩ thiện nguyện, khám bệnh và giúp chữa trị cho các em bệnh nhân nghèo chưa có thẻ y tế của Italia. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với khoảng 100 người, gồm các em nhỏ, các phụ huynh và các cộng tác viên của bệnh xá. Các em đã ca hát và trình diễn một hoạt cảnh Giáng sinh. Đặc biệt, ba em bé mặc y phục ba đạo sĩ mang đến ba hộp lớn có ba từ, hy vọng, thương yêu và hòa bình, tượng trưng ba thứ lễ vật mà ba đạo sĩ dâng cho Chúa hài đồng. Dựa vào đó, Đức Thánh Cha đã đối thoại với các em và nhắn nhủ các em hãy luôn hướng nhìn về tương lai trong niềm hy vọng đến từ Chúa và từ công việc của con người để có thể có một thế giới tốt đẹp hơn. Tin Paris, Pháp Quốc. Lần đầu tiên từ 216 năm nay không có lễ Giáng sinh tại nhà thờ Đức Bà Paris. Lần đầu tiên từ 216 năm nay, tức là từ năm 1803, không có thánh lễ Giáng sinh được cử hành tại nhà thờ chính tòa Paris, bị hư hại nặng vì trận hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 vừa qua. Hiện nay, một cần cầu vĩ đại đang được chuẩn bị, dùng vào công trình rất khó khăn, sẽ được khởi sự vào đầu tháng 2 năm 2020 sắp tới. Đó là tháo gỡ từng ống sắt trong tổng cộng 10.000 ống, nặng 250 tấn, bị trận hỏa hoạn ngày 15 tháng 4 hàn lại với nhau. Trong những tháng qua, công trình phức tạp này đã được chuẩn bị. Giàn giáo bị biến dạng và mong manh như một mạng nhện khổng lồ lộ thiên, đe dọa mái vòm và sự quân bình của nhà thờ chính tòa. 7 tháng sau trận hỏa hoạn, tình trạng vẫn ở mức độ khẩn trương tuyệt đối. Theo mong ước của Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp, việc tái thiết nhà thờ chính tòa Paris sẽ kết thúc trong vòng 5 năm trời, nên sẽ không có kỳ nghỉ cuối năm nay trong việc tái thiết, như người phụ trách của công trình này là tướng Jean-Louis Choplin cho biết. Trận hỏa hoạn nhà thờ Đức Bà Paris đã tạo nên một cuộc động viên đặc biệt tại Pháp và trên thế giới. Tổng cộng đã có 320.000 người đóng góp với 920 triệu euro kể cả những người hứa đóng góp. Thánh lễ đêm Giáng sinh 24 tháng 12 này sẽ được Đức ông Patrick Sauvé, quản đốc nhà thờ chính tòa, cử hành tại nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois đối diện với bảo tàng viện Le Louvre ở Paris. Tin Wolfsburg, Đức Quốc. Đức Benedicto thứ 16 thành lập ngân quỹ báo chí công giáo Đức. Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã đề ra sáng kiến thành lập một ngân quỹ hỗ trợ báo chí công giáo tại Đức với tên là Ngân quỹ Tagesspost hỗ trợ báo chí công giáo, nhắm quyên góp khoảng 450.000 euro trong năm 2020 tới đây để đầu tư vào việc huấn luyện các ký giả trẻ và hỗ trợ các dự án khác, kể cả việc nghiên cứu về đạo đức sinh học tại Đức. Tuần báo công giáo Tagesspost ở thành phố Wolfsburg hiện có số ấn hành hơn 10.800 bản. Đức Benedicto thứ 16 tuyên bố trong văn thư quyết định thành lập ngân quỹ: "Tôi muốn tiếng nói công giáo được lắng nghe." Cho đến nay, các giáo phận giàu có tại Đức nhờ tiền thuế các tín hữu đóng góp cho giáo hội công giáo đã thành lập một trường báo chí công giáo tại thành phố Munich và tài trợ nhiều dự án về truyền thông. Nhưng phần lớn các sáng kiến này không hề ủng hộ các báo chí công giáo có đường hướng truyền thống của giáo hội. Vì thế, sáng kiến của Đức Benedicto thứ 16 nhằm bù đắp thiếu sót này. Hội ký giả công giáo Đức gồm đa số là các thành phần cấp tiến đã phê bình việc làm của Đức Nguyên Giáo Hoàng. Đặc biệt mới đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, ông Thomas Stenbeck, mạnh mẽ phê bình tuần báo Tagesspost và trang mạng Catnet của Công giáo Áo vì khuynh hướng mà ông gọi là bảo thủ và quốc gia chủ nghĩa. Hôm 19 tháng 12 vừa qua, ông Oliver Marsan, chủ nhiệm báo Tagesspost, mạnh mẽ bác bỏ lập trường của ông Thomas Stenbeck và gọi đó là một toan tính bịt miệng những tiếng nói phê bình con đường công nghị hiện nay tại Đức. Tin Jerusalem. Các giám mục công giáo kêu gọi Israel cho Kitô hữu Gaza. Các giám mục công giáo tại Thánh Địa kêu gọi chính quyền Israel mau lẹ cấp giấy phép cần thiết cho các tín hữu Kitô tại miền Gaza được đến tham dự các buổi lễ Giáng sinh tại Bethlehem. Trong thông cáo công bố hôm 19 tháng 12 vừa qua, các giám mục viết: "Giống như dân chúng từ các nơi trên thế giới được phép đến Bethlehem để dự lễ Giáng sinh, các tín hữu Kitô tại miền Gaza cũng có quyền được mừng lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô tại nơi sinh của Ngài." Thông cáo trên đây của các giám mục công giáo tại Thánh Địa được trưởng ban thông tin của các vị là ông Wadi Abunasa phổ biến. Trong tuần lễ trước đây, đại diện chính quyền Israel tỏ ra có vẻ tích cực đối với hơn 900 đơn xin xuất cảnh của các tín hữu Kitô tại miền Gaza, nhưng cho đến nay chưa có giấy phép nào được Israel cấp phát, thay vào đó chỉ có một tin mơ hồ trong đêm thứ Tư 18 tháng 12 vừa qua từ phía cơ quan hữu trách. Theo đó, chưa có quyết định nào của chính phủ Israel về vấn đề này. Theo con số của các giáo hội công giáo, hiện có 117 tín hữu công giáo tại miền Gaza trên tổng số gần 1.000 Kitô hữu tại miền này, phần lớn là tín hữu chính thống giáo. Trong năm nay, chính phủ Israel đã siết chặt các điều kiện cho các tín hữu Kitô từ miền Gaza đi dự các buổi lễ tôn giáo, sau khi nhiều người liên hệ không trở về Gaza sau khi được xuất cảnh. Sau khi các vị lãnh đạo Kitô mạnh mẽ phản đối, nhà cầm quyền Israel đã cho phép 300 Kitô hữu từ miền Gaza được xuất cảnh ngắn hạn để đi dự lễ tuần thánh và phục sinh tại miền Tây Jordan và Jerusalem. Tin Hoa Kỳ. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Hy Lạp lên tiếng về tình hình công giáo tại Trung Quốc. Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hy Lạp, tố giác sự kiện các tín hữu công giáo tại Trung Quốc phải chịu đau khổ vì những mơ hồ trong sự trung thành không những đối với Chúa Kitô nhưng cả với vị đại diện của Chúa. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy, năm nay 69 tuổi, người Hồng Kông, thuộc dòng Đông Bosco, từng làm Tổng Thư ký Bộ Truyền giáo trong 7 năm từ 2010 đến 2018. Rồi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Hy Lạp. Mới đây, Ngài đã đến thăm các cộng đồng công giáo người Hoa ở vùng San Francisco, Hoa Kỳ, và có bài thuyết trình vào ngày 13 tháng 12 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ tại đây. Trong việc này, Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy có đề cập đến chính sách của nhà nước Trung Quốc, tuy có cởi mở về kinh tế, nhưng đối với tôn giáo thì không có sự cởi mở như vậy. Nhà nước Bắc Kinh theo ba nguyên tắc. Thứ nhất, tôn giáo sẽ không bị dẹp bỏ, cá nhân được tự do tin những gì họ chọn. Tuy nhiên, các giáo hội không được nhìn nhận để hiện hữu theo pháp lý. Thứ hai, các tôn giáo được các hội yêu nước liên hệ hướng dẫn trong việc cộng tác với nhà nước để xây dựng xã hội chủ nghĩa. Và sau cùng, các tổ chức và hoạt động tôn giáo không thể chịu sự cai trị từ nước ngoài. nguyên tắc thứ ba này đặc biệt có liên hệ với Công giáo, vì quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng trên giáo hội, kể cả việc bổ nhiệm các giám mục. Vì chỉ có cá nhân tín hữu người Hoa được hiện hữu theo pháp luật, chứ không phải các giáo hội, nên nhà nước điều khiển mọi việc hành đạo, và trong thực tế, họ coi đây là một vấn đề nội bộ của nhà nước. Về giáo hội do nhà nước Trung Quốc chấp nhận và điều khiển, Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy cho biết, các quan chức nhà nước tới các nhà tù và các trại lao động cải tạo tại nước này để tìm các linh mục có thể điều hành các nhà thờ Công giáo thuộc quyền nhà nước. Nhóm này rất do dự, nhưng cũng tiến hành việc thành lập các cộng đoàn Công giáo được nhà nước nhìn nhận. Nhưng đồng thời, cũng có các tín hữu Công giáo biết rằng, chủ đích của Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc là làm suy tàn giáo hội. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy cũng nói rằng, theo một số tín hữu Công giáo thuộc giáo hội Hầm Trú, thì những nhà thờ do nhà nước điều khiển đi ngược với đức tin và lương tâm của họ. Một số khác thì nói rằng, chúng tôi cộng tác với nhà nước, bao lâu chúng tôi không bị ép buộc, hành động trái với đạo lý và kỷ luật của giáo hội. Một số khác thì nói rằng, chúng tôi cộng tác với nhà nước, bao lâu chúng tôi không bị ép buộc, hành động trái với đạo lý và kỷ luật của giáo hội. Có nhiều linh mục tốt trong cả hai cộng đoàn Công giáo, Công khai và Hầm Trú, và cũng có những linh mục rất yếu nhược trong cả hai cộng đoàn. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy đặc biệt nhắc đến vụ mới đây, Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc là giám mục Doan Phòng Tinh Diệu, giám mục giáo phận Lâm Ấp, tuyên bố trong một hội nghị về tôn giáo ở Trung Quốc rằng, lòng yêu nước phải lớn hơn lòng yêu mến giáo hội, và luật pháp nhà nước phải ở trên giáo luật. Tin Roma. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ca ngợi cộng đồng Thánh Egidio. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, ca ngợi sự dấn thân của cộng đồng Thánh Egidio trong lĩnh vực nhân đạo với nhiều sáng kiến bênh vực hòa bình và đối thoại liên tôn. Ông Guterres đã bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ với các vị đại diện cộng đồng Thánh Egidio ở Roma hôm 19 tháng 12 vừa qua. Trong cuộc hội kiến với ông Marco Impapiazzo, Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã đề cập đến các vấn đề di dân, các hành lang nhân đạo, chiến dịch cổ võ loại bỏ án tử hình và tiến trình hòa giải quốc gia tại Cộng hòa Trung Phi là những lĩnh vực được Cộng đồng Thánh Egidio đặc biệt dẫn thân hoạt động. Ông Guterres cũng đặc biệt chú ý đến tình hình tại Nam Sudan. Hiện thời, có một phái bộ của Cộng đồng Thánh Egidio đang ở thủ đô Juba để thúc giục các nhóm đối lập chưa ký vào Hiệp định Hòa bình tại Addis Abeba bên Ethiopia hãy tham gia tiến trình hòa bình. Cuối buổi hội kiến, ông Guterres đã gặp và chào thăm một vài người tị nạn đã đến Italia hôm 4 tháng 12 vừa qua theo hành lang nhân đạo. Ông cầu chúc những người tị nạn này bắt đầu một cuộc sống mới tại Italia. Cũng nên nhắc lại, cộng đồng Thánh Egidio được một nhóm học sinh trung học Công giáo ở Roma thành lập hồi năm 1968. Giữa lúc các sinh viên học sinh tại nhiều nước Âu Châu nổi loạn, thì nhóm học sinh này họp nhau lại, chia sẻ lời Chúa và thực thi các công việc bác ái như giúp đỡ những người di dân và tị nạn học tiếng Ý. Cộng đồng phát triển và hiện nay có khoảng 70.000 thành viên ở 60 nước, chuyên dẫn thân trong các lĩnh vực từ thiện bác ái, đối thoại liên tôn và xây dựng hòa bình. Mặt khác, hôm 18 tháng 12 vừa qua, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi bênh vực quyền tị nạn đang bị tấn công hiện nay giữa lúc nhiều quốc gia đóng cửa biên giới, kể cả đối với các trẻ em. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, trên thế giới có hơn 70 triệu người buộc lòng phải rời bỏ đất nước đi tị nạn nơi khác. Đây là một con số chưa từng có, và nhiều trại tị nạn giống như một trại tù, như những trại ở Libya, nơi giam giữ gần 9.000 người, đã toan tính vượt biên để vào Âu Châu, và Liên Hiệp Quốc tố giác thảm trạng khôn tả của họ trong các trại này. Nói chung, xu hướng hiện nay trên thế giới là không đón nhận người tị nạn nữa. Và thứ Sáu, ngày 20 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và cũng đề cập đến vấn đề bênh vực người di dân, người tị nạn và tự do tôn giáo.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp đại lễ Giáng sinh năm 2019 của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Hôm 15 tháng 12 vừa qua, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư gửi đến các sinh viên học sinh Công giáo nhân đại lễ Giáng sinh năm 2019. Đức Cha Chủ tịch Phêrô bắt đầu thư như sau. Chúng con thân mến, hàng năm, cứ vào những ngày trung tuần của tháng 12 dương lịch, người người ở khắp nơi trên thế giới lại nao nức chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh. Một ngày lễ dường như không còn đóng khung bởi niềm tin tôn giáo, mà dần trở thành ngày lễ đặc biệt cho hết thảy mọi người. Trong niềm vui của ngày lễ này, Cha thân ái gửi lời chào đến với từng người chúng con, kèm theo lời chúc mừng Giáng sinh thật đơn sơ. Cha mến chúc chúng con và gia quyến một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức. Ước mong cho niềm vui đức tin của người Kitô hữu luôn hiện diện trong cuộc sống đầy trẻ trung và năng động của chúng con. Nhân dịp này, theo lời Đức Thánh Cha Francisco đã viết, hang đá máng cỏ chứa đựng nhiều màu nhiệm khác nhau về cuộc đời của Chúa Giêsu và làm cho những màu nhiệm ấy gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Cha cũng muốn chia sẻ với chúng con một chút tâm tình để cùng với chúng con dâng lời tạ ơn Chúa hài đồng khi đứng trước máng cỏ Giáng sinh. 1. Giáng sinh trong cảnh cơ hàn. Cuộc đời Chúa Giêsu được mô tả trong Phúc Âm dường như gắn liền với hai chữ nghèo khó. Trước nhất, Thánh Giuse, người bảo bọc khiêm nhường tuyệt đối, chỉ được nhắc đến với một tên gọi thật đơn giản như chính công việc hàng ngày của mình, người công chính. Kế đến, mẹ Maria xuất hiện trong hình ảnh một thiếu nữ vùng quê bình dị, trong sáng, được biểu lộ qua sự bối rối, đầy chân thành trước lời loan báo của sứ thần. Việc hai ông bà phải trở về nguyên quán để khai sổ bộ, theo lệnh truyền của Hoàng đế Augusto lúc bấy giờ, như thêm một bằng chứng về việc mưu sinh của những người thiếu thốn. Sự nghèo khó của gia đình Nazareth này được các thánh sử mô tả một cách cảm động hơn qua những hình ảnh thật ngỡ ngàng và xúc động trong câu chuyện Giáng sinh. Chúa hài đồng mới sinh được nằm trong máng cỏ vì không tìm được chỗ trọ. Những người được đón nhận tin vui đầu tiên không phải là những cao nhân hay văn sĩ trí thức, nhưng là các mục đồng đơn sơ và khiêm tốn. Tại sao Chúa chúng ta lại chọn sự nghèo khó làm con đường để bước vào trần thế này? 2. Thông điệp của mầu nhiệm Giáng sinh. Chúng ta không hiểu được trọn vẹn mầu nhiệm Giáng sinh, nhưng nếu dựa theo cách diễn đạt của Thánh Phaolô để trả lời cho câu hỏi trên, thì chúng ta cũng có thể phần nào hiểu thêm về mầu nhiệm cao cả ấy. Ngài đã viết cho giáo đoàn Corinto rằng, quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Như thế, theo sắc tín của vị tông đồ dân ngoại, lý do sâu xa khiến Thiên Chúa quyền năng vô biên trở nên nghèo khó đơn sơ khi xuống thế làm người, không phải là sự túng thiếu vì hoàn cảnh phải như thế, nhưng là vì chúng ta và cho chúng ta, để chúng ta nhờ sự nghèo khó của người trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, Thiên Chúa đã thật sự trở nên nghèo khó khi từ bỏ trời cao, xuống thế làm người, để gánh lấy những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta. Cái nghèo nhiệm mầu ấy đưa chúng ta được trở về làm con Thiên Chúa, và được đồng thừa tự với người trong nước Chúa. Đồng thời, trong cái nhìn đầy tính nhân văn của Kitô giáo, khi suy tư về máng cỏ Bethlehem nghèo khó, Đức Thánh Cha Francisco đã làm rõ nét thêm về sự nghèo khó ấy khi biết rằng, từ hang đá máng cỏ, với quyền năng dịu hiền, Chúa Giê-xu công bố lời mời gọi, chia sẻ với những người rốt cùng con đường dẫn đến một thế giới nhân bản và huynh đệ hơn, nơi mà không một ai bị loại trừ và gạt ra ngoài lề. 3. Sống tinh thần nghèo khó nơi mầu nhiệm Giáng sinh. Chúng con thân mến, thật là thích hợp để thêm một lần nữa trích dẫn lời của vị cha chung của Giáo hội Hoàng Vũ hôm nay. Khi nhìn cảnh tượng này trong hang đá máng cỏ, chúng ta được mời gọi suy tư về trách nhiệm của mỗi Kitô hữu như người loan báo tin mừng. Mỗi người chúng ta trở thành người mang tin mừng cho những người mà chúng ta gặp, làm chứng về niềm vui đã được gặp Chúa Giê-xu và tình thương của Chúa bằng những hành động cụ thể về lòng thương xót. Vậy, mỗi người trong chúng ta, khi sống mầu nhiệm Giáng sinh này, hãy là một ánh sao nhỏ chiếu sáng tình thương của Chúa cho gia đình và bạn bè của mình. Có lẽ, chúng con sẽ đồng ý với cha rằng, chỉ có ai biết sống yêu thương, người ấy mới nhận được hạnh phúc thật. Vậy, chúng con đừng chậm trễ nữa, bởi vì rất nhiều người, trong đó có người thân trong gia đình, có bạn bè trang lứa, đang cần nơi chúng con một cái nhìn thiện cảm, một nụ cười cảm thông, một câu nói khích lệ. Chúng con đừng ngại ngùng khi nói một lời tha thứ, đừng chần chừ để thực hiện một cử chỉ bao dung, đừng quá tính toán khi làm một việc bác ái. Hãy nhìn về tấm gương nhẫn nại và kiên trì của các nhà đạo sĩ trên con đường tìm đến hang đá Bê-lem. Bằng cách ấy, cha tin rằng chúng con cũng sẽ gặp được Chúa hài đồng nơi máng cỏ và nơi những người chúng con gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày của mình. 4. Lời chào cuối thư. Một lần nữa, với tất cả lòng yêu mến của cha dành cho từng người chúng con, cha cầu xin Chúa hài đồng luôn ban cho chúng con niềm vui tươi trẻ của Người. Nguyện xin ánh mắt trìu mến và yêu thương của Người bao bọc và gìn giữ tất cả chúng ta trong bình an của tình yêu Giáng sinh, như lời sứ thần loan báo: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Vĩnh Long, ngày 15 tháng 12 năm 2019. Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày thư gửi sinh viên, học sinh công giáo nhân dịp Đại lễ Giáng sinh năm 2019 của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi sạch diễm ca được sử dụng như thế nào trong phục vụ công giáo. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Ta nhìn lại lịch sử cứu độ thì thấy Adam Eva phạm tội. Thiên Chúa tuyên phạt không những con rắn mà tuyên phạt cả hai ông bà. Và sách Sáng Thế kể lại là hai ông bà bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Cửa địa đàng khép lại, có thiên thần canh giữ. Từ đó trở đi là một mùa đông ảm đạm kéo dài. Trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Nhưng mà bây giờ đó, tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi. Bây giờ là cái lúc mà tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây, chàng đang tới nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi. Bây giờ là cái lúc mà người yêu lên tiếng nói là dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào. Và Hội Thánh chọn cái bản văn diễn ca này để đọc với câu chuyện của Luca đó. Mà ta quay lại, ta phân tích thì sẽ thấy rõ hơn. Mẹ Maria vội vã lên đường đến miền núi. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên. Sao mà trong bụng nó nhảy? Ở đây chắc các bà mẹ biết rõ lắm nhỉ. Nó nhảy sao thì tôi không biết đó. Nhưng các nhà chú giải Kinh Thánh thì nói rằng cái chuyện nhảy này nó không phải chỉ là về mặt thể lý. Mà Luca kể lại chuyện là đứa con trong bụng của bà Elizabeth nó nhảy là có ý nhắc lại sự kiện vua David. Chúng ta học rồi đó. Lúc mà thống nhất đất nước á, ông ấy tổ chức là rước hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem. Và trong niềm vui của toàn dân thì vua David là một ông vua, vậy mà đã vui vẻ nhảy múa trước hòm bia. Nhảy múa trước hòm bia. Bây giờ đứa trẻ ở trong bụng của bà Elizabeth đó, nhảy mừng khi mà mẹ Maria tới. Cho nên mẹ Maria là hòm bia, hòm bia Thiên Chúa. Chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh, Đức Mẹ là hồn bia Thiên Chúa. Mà còn hơn hồn bia nhiều. Bởi vì tấm bia ngày xưa đó chỉ là dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa ở giữa dân thôi. Còn bây giờ trong lòng của Đức Mẹ thì không chỉ là dấu chỉ, mà là Thiên Chúa thực sự làm người trong lòng trinh nữ Maria. Hơn hồn bia Thiên Chúa nhiều. Cho nên là Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ. Và chính vì thế mà các anh chị để ý cái câu của bà Elizabeth, bà ấy nói đó. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi, Đức Mẹ Chúa Trời, thân mẫu Chúa tôi. Bà ấy biết rõ mẹ Maria là ai chứ, bà con mà. Vậy mà bà ấy lại mở miệng bà ấy nói là bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Thế cho nên ở đây không chỉ là chuyện Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elizabeth, mà là một điều gì đó lớn lao hơn nhiều, sâu xa hơn nhiều. Ở đây là chính Thiên Chúa đang hiện diện trong cung lòng của mẹ Maria đến thăm con người. Tiết đông đã qua, mưa đã dứt rồi. Cái giai đoạn lạnh lẽo trong tương quan giữa Thiên Chúa với con người chấm dứt rồi. Bây giờ là lúc đấng cứu độ tới. Và Gioan Tẩy Giả là đại diện cho cả một nhân loại mới để đón nhận ơn cứu độ, cho nên ông ấy nhảy mừng trong lòng mẹ. Và chúng ta vẫn nói từ xưa đến nay đó, là giây phút đó là giây phút Thánh Gioan Tẩy Giả được mang giáo. Vâng, được khỏi tội tổ tông truyền, được cứu độ. Thế cho nên ý nghĩa của bản văn ở đây sẽ không còn chỉ là chuyện Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth nữa, mà là chính Thiên Chúa đến thăm con người, chính Thiên Chúa đến cứu độ con người. Và giáo hội đọc câu chuyện này trong tuần bát nhật trước lễ Giáng sinh là để dọn tâm hồn chúng ta mừng lễ Giáng sinh sắp tới. Chúa đến để thăm con người, để cứu độ con người. Nhưng mà có khi biết bao nhiêu mùa vọng đã qua mà mình nghe câu chuyện này mà mình không quan tâm đến ý nghĩa này cho lắm. Mình cũng đi dự lễ vì lòng đạo đức thôi, mình cũng nghe cái câu chuyện phúc âm này thôi, mà mình không quan tâm đến nội dung của cái câu chuyện tin mừng này cho lắm, để sống cái ý nghĩa của mùa vọng. Cho nên tôi có ý lấy một ví dụ rất là cụ thể về việc sách diễn ra mà cả lớp chúng ta đang học đây này, được giáo hội công giáo của mình sử dụng trong cử hành phụng vụ như thế nào. Và dĩ nhiên là nếu các anh chị đi tham dự lễ cưới thì có thể, tôi nói là có thể, bởi vì trong thực tế sau tôi thấy ít lắm. Ít có đôi tân hôn nào mà chọn một bài trong sách diễn ca mà đọc. Thường thường là cứ hay chọn cái bài sách Tobia, phải không? Buổi tối hôm thành hôn đấy, Tobia với Sarah cầu nguyện, một bản văn rất là quen. Có một dịp nữa mà ta có thể nghe sách diễn ca, đó là trong một bài lễ kính Đức Mẹ. Bởi vì nhân vật mà người yêu, nhân vật nàng á, ở trong sách diễn ca này là nhiều người hiểu về mẹ Maria. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải hiểu theo cái nghĩa biểu tượng và theo nghĩa dụ ngôn hơn là nghĩa tỉ ngôn. Chứ nếu không là mình hiểu theo nghĩa tỉ ngôn, tức là từng chi tiết một, thì mình phải suy ra xem là trong cuộc đời Đức Mẹ ra làm sao, thì nó lại nhiễu sự ra. Hôm nay có dịp để cùng nhau coi lại sách diễn ca, là một cuốn sách rất đặc biệt trong bộ Thánh Kinh Kitô giáo. Chúng ta hiểu được cuốn sách này với nội dung chính yếu là như thế, là một cách để giúp cho mình không những là hiểu cuốn sách này mà còn là cách sử dụng cuốn sách này trong cử hành phục vụ của giáo hội. Dạ.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về gương chứng nhân của Thánh Gia qua lời giải thích của Đức Thánh Cha Francisco về bức tượng Hãy Để Mẹ Ngủ. Đức Thánh Cha Francisco cho biết vào ngày sinh nhật 17 tháng 12 của Ngài năm nay, Ngài đã được cho xem một cảnh Giáng sinh độc đáo với tựa đề Hãy Để Mẹ Ngủ. Hình ảnh này đang được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội năm nay. Cảnh tượng này diễn tả mẹ Maria đang ngủ và Thánh Giuse đang ẵm hài nhi với dáng vẻ rất trẻ con, vươn vai, duỗi tay, có vẻ còn ngáy ngủ. Đức Thánh Cha nói rằng hình ảnh này cho thấy sự dịu dàng của một gia đình, của một cuộc sống hôn nhân. Ngài đã hỏi, bao nhiêu người trong các con, vợ chồng trong đêm phải thay nhau chăm sóc con trẻ đang quấy, nó cứ khóc, khóc và khóc suốt. Thế rồi, Ngài xác định đây đích thực là thông điệp của cảnh Chúa Giáng sinh. Và chúng ta cũng có thể mời Thánh Gia đến nhà mình, là nơi có niềm vui và lo âu, là nơi mỗi ngày chúng ta thức dậy, ăn uống và ngủ nghỉ bên những người thân yêu. Hang đá là tin mừng của gia đình, là tin mừng sống động, là tin mừng tại gia, là lời khẩn nại, lạy Chúa Giêsu xin hãy đến. Năm nay Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì truyền thống bài trí cảnh Chúa Giáng sinh. Ngài đã tới Grecio, nơi Thánh Francisco tạo nên cảnh Giáng sinh sống động đầu tiên, và đã ban hành một tông thư giải thích về biểu tượng và mục đích của hang đá. Ngài cũng đã tham quan cuộc triển lãm tại Vatican trưng bày 100 cảnh trí Giáng sinh từ khắp nơi trên thế giới. Tại buổi triều yết chung, Ngài nói việc bài trí cảnh Chúa Giáng sinh là cách đơn sơ nhưng hiệu quả để chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón mừng sinh nhật Chúa Giêsu. Thật vậy, máng cỏ mang tin mừng đến những nơi con người sinh sống, gia đình, trường học, nơi làm việc, chỗ hội họp, bệnh viện, nhà dưỡng lão, nhà tù và quảng trường. Chính ở đó, nơi chúng ta sống, máng cỏ nhắc cho chúng ta điều thiết yếu này: Thiên Chúa không mãi mãi là đấng vô hình trên thiên đàng, nhưng đã đến trần gian, đã trở thành người, thành một trẻ thơ. Việc trưng bày cảnh Chúa Giáng sinh là cử hành sự gần gũi của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn luôn cận kề dân người. Như khi Ngài đã nhập thể và hạ sinh, Ngài trở nên gần, rất gần, rất gần gũi với con người. Làm hang đá là cử hành sự gần gũi của Thiên Chúa, là để tái khám phá Thiên Chúa có thật, cụ thể, đang sống động và hít thở. Thiên Chúa không phải là ông chủ xa cách hay vị thẩm phán vô cảm, nhưng đúng hơn, Người là tình yêu hạ mình, đấng đã cúi xuống trên chúng ta. Trẻ thơ trong máng cỏ thông truyền sự dịu dàng của Người cho chúng ta. Một số bức tượng diễn tả hài nhi với đôi tay dang rộng nhằm nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đến để ôm lấy nhân loại chúng ta. Tốt đẹp biết bao khi đứng trước máng cỏ và phó thác đời ta cho Thiên Chúa, nói với Người về những con người và hoàn cảnh mà ta quan tâm. Cùng với Người, ta kiểm điểm lại một năm sắp qua, chia sẻ với Người những hoài bão và lo lắng của ta. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta chiêm ngắm cảm nghĩ của mẹ Maria và Thánh Giuse khi hài nhi Giáng sinh trong cảnh khó nghèo, có niềm vui nhưng cũng có lo âu. Và giữa những điều mà Đức Thánh Cha gọi là nhịp sống hàng ngày đôi lúc bận rộn, máng cỏ là lời mời gọi chiêm niệm. Nó nhắc chúng ta về tầm quan trọng của việc dừng lại, bởi lẽ chỉ khi chúng ta biết tụ họp với nhau quanh máng cỏ, chúng ta mới có thể nhận biết điều gì là quan trọng trong cuộc sống. Chỉ khi chúng ta loại bỏ tiếng ồn ào của thế giới khỏi căn nhà của mình, chúng ta mới thực sự mở lòng lắng nghe tiếng Chúa, đấng ngỏ lời trong thinh lặng. Đề cập đến những nhân vật khác được đặt trong số cảnh trí Giáng sinh, Đức Thánh Cha nói, hang đá nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Giêsu đến trong cuộc đời thật của chúng ta, và đây là điều quan trọng. Đức Thánh Cha khuyến khích hãy luôn luôn làm hang đá Giáng sinh, vì việc này nhắc nhớ rằng Thiên Chúa đã đến với chúng ta, Người sinh ra cho chúng ta, Người đồng hành với chúng ta trong cuộc sống này. Người là con người giống chúng ta, Người làm chính mình trở nên người giống chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không còn đơn độc vì Người sống với chúng ta. Việc làm máng cỏ Giáng sinh không làm sự việc thay đổi như phép lạ, nhưng nếu chúng ta đón nhận Người, mọi việc đều có thể đổi thay. Tôi hy vọng rằng việc trưng bày cảnh Giáng sinh sẽ là dịp mời Đức Giêsu đi vào cuộc sống của chúng ta. Làm hang đá trong nhà khác nào chúng ta mở cửa và nói: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Việc đó làm cho lời mời Đức Giêsu đến trong cuộc đời chúng ta trở nên gần gũi hiện thực. Bởi lẽ nếu Người cư ngụ trong đời ta, sự sống được tái sinh. Và nếu sự sống được tái sinh, thì đây đích thực là lễ Giáng sinh. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc tất cả anh chị em Giáng sinh vui vẻ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chúc toàn thể quý vị và các bạn cùng gia đình mùa Giáng sinh tràn đầy tình yêu và ân sủng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.